chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, câu chuyện trong giấc ngủ thấy người đại đội trưởng của mình mò về, luồn bò tận sát ba lô khiến Tùng lo lắng. Đám tàn quân thì thào to nhỏ như bàn chuyện gì với nhau khiến cả bọn lặng lẽ di chuyển. Mãi Tùng mới nhận ra mình thoát khỏi cú lừa trở thành cái bia hứng đạn di động của đám tàn quân danh ma. Nhận ra cả bọn đã uống nước pha với phân thú rừng khiến Tùng và đám tàn quân trở nên kiệt sức và chán nản di chuyển về phía căn cứ trên dãy núi Đăng Rách. Cả bọn đều muốn bỏ lại viên chỉ huy tàn phế, nhưng không ai dám nói bởi khẩu súng AK còn đạn lúc nào cũng nắm trong tay hắn. Chính khẩu súng đó đã hạ ngục dã nhân như trong một kế hoạch săn bắt thú rừng của đám tàn quân mà Tùng không hề hay biết. Đang trong cơn hoảng loạn chán nản thì cả bọn bắt gặp con đường mòn xe bò kéo hiện ra trước mắt đám người đói khát giật giờ như mang tới một niềm tin vẫn còn ở phía trước. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Ngày 26 tháng 2 năm 1989 tại Paris, ông In Tam, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch Quốc hội Campuchia thời Lon Nol đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam xâm lược, đưa dân sang Campuchia định cư để chiếm đất. Ông đã đi nhiều nơi nhưng không có dân Việt Nam. Ông cảm ơn quân đội Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, điều cả thế giới đều biết. Báo Dân tộc của Thái Lan, ngày 10 tháng 3 năm 1989. Xe bò kéo. Cả bọn chưa kịp nghỉ lấy sức, giải phóng những áp lực dồn nén căng thẳng trong óc và lồng ngực, thì bỗng nghe tiếng bánh xe ken két vọng đến. Lù lù hai chiếc xe bò kéo đang đụng định tới gần. Của dân thường hay của dân binh bị bắt buộc đi chở vũ khí đạn dược cho tàn quân Pol Pot. Gã lính áo đen chặn cái đầu xe do con bò lông đen khoang trắng gầy hóp xương cạng lại. Gã nhận ra người Khmer thất lạc cơ nhỡ chứ không phải dân binh lao công. Cái xe bò rất quen thuộc, gần gũi. Hai càng xe bò tạc hình đầu rắn thần Naga ngóc lên như một tín ngưỡng dân gian thành kính và cầu mong người mẹ sinh thành dân tộc Khmer phù hộ độ trì qua mọi tai ương chướng họa. Gần 10 năm nay, có những chiếc xe bò kéo mang hình rắn thần Naga như thế tha lôi các gia đình thất lạc từ nơi này đến chốn khác hoặc tìm về quê nhà. Gã lính áo đen sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông Khmer đã chết khô khỏng, có tấm khăn cà ma phủ trên mặt. Bên cạnh là người đàn bà nằm không động đậy trong thùng xe bò. Mắt chị ta mở trừng trừng, ngực tốc áo, hở trơ xương sườn, vú tòng teo. Một đứa bé khoảng lên ba đang nằm ẹp vào cái bụng hóp của mẹ, ngậm cái vú đã hết sữa và không còn nguồn sinh khí. Đứa bé còm nhom da bọc xương, lỗ mắt sâu hoắm, đầu lơ thơ vài sợi tóc, tròn như gáo dừa. Mặt nó nhăn nheo từ ông già 90 tuổi. Dường như nó dồn hết sinh lực, hướng cái nhìn đờ đẫn mờ đục vào đồng loại vừa xuất hiện. Thực ra là đứa bé không nhìn, mà gã lính áo đen bắt gặp đôi mắt vô thần vô cảm đang hụt khí mòn sinh của một sinh linh bất hạnh. Gã lính áo đen lục lọi, một cái tay nải đựng quần áo cũ, nhàu xách. Một cái lu còn ít nước, gã bê vội đặt xuống đất. Một cái lu rỗng không, còn sót lại vài ba hạt gạo mùi mốc ngai ngái. Một cái lu nữa trống trơn, hơi mùi đường thốt nốt, nồng nồng. Gã lính lục sục cái thùng xe bò, nhấc lên xem mấy cái song cũ, méo móp đen nhẻm nhọn nồi. Lại một đầu rắn thần Naga chạm khắc trên chỗ tay cầm cây gậy trống dành cho người già, nằm dọc thành thùng xe bò. Đói ăn, loạn lạc, còn phải lo mạng sống, mà vẫn có người tỉ mẩn chạm khắc đầu rắn thần Naga vào càng xe bò và gậy trống thì lạ thật. Cái dấu vết đầu rắn thần này trên vật dụng chỉ có thể xảy ra lúc thanh bình, yên ổn cầu xin tránh khỏi sự bất chắc. Vậy mà, đâu đâu cũng thấy mẹ Naga, nhưng sao con chó mẹ chỗ nào cũng khốn khổ, bầm dập, tha hương và chết chóc. gã lính áo đen bỏ cái xe đầu bước về phía xe bò kéo thứ hai đang uể oải tiến đến gần. Con bò vàng này còn gầy hơn cả con trước. Trong thùng xe, có lẽ là cặp vợ chồng người Chàm cũng đã chết. Đồ đạc chẳng có gì ngoài mấy song nồi, gói quần áo cũ, vài cái lu nhỏ, mấy cái bao tải đựng lương thực đã xẹp lép. Dường như hai cái xe bò kéo này chẳng có liên quan gì đến nhau và vô cùng bí ẩn. Gã lính áo đen hết ngạc nhiên thì lại đến cáu giận. Chẳng tích sự mẹ gì, gã tưởng rằng sẽ kiếm chắc được lương thực, đồ ăn uống của dân. Nhưng trời đất vẫn chưa phù hộ đám tàn quân Pol Pot này. Cáu tiết, gã lính áo đen phang súng AK đánh dầm một cái vào thành xe bò. Con bò giật nảy mình, lồng lên, kéo luôn cái xe chạy phăm phăm trong con mắt ngỡ ngàng của gã lính áo đen. Con bò đằng trước đang đứng lại, thì cũng giật mình bởi tiếng động, cứ tưởng bị phía sau xua đuổi, nên lồng lên. Lúc này, không chỉ gã lính áo đen bất ngờ, mà cả bọn cũng sững sờ chẳng kịp phản ứng. Tất nhiên là không ai kịp chạy theo, giữ lại hai chiếc xe bò kéo, có những xác chết và đứa bé đang thoi thóp. Bỗng dưng, ầm, ầm, ầm. Cái xe bò kéo chạy sau lăn phải mìn, một quả nổ kích nổ tiếp theo hai quả nữa. Đất cát, gỗ thùng, gỗ càng, con bò gầy và hai xác chết tung lên trời, rồi rơi bịch bịch, lạ tả. Bọn tàn quân Pol Pot và Tùng nằm mọp xuống mặt đường, đến khi ngóc đầu lên, thì thấy đất cát, mảnh gỗ, máu thịt vụn ngổn ngang. Trên thân thể người nào cũng dính máu và các mẩu thịt lẫn lộn, chẳng biết thịt bò tươi hay thịt xác người chết. Gã lính áo đen mặt bạc như cắt tiết, không còn giọt máu nào. Cô y tá Câm ôm mặt, luôn miệng khào khào không rõ lời. Ông lớn cầm khẩu K54, lau đất, lau vết máu. Miệng thổi phù phù, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tùng bải hoài, chân tay bã bời, các đốt xương như rời ra, chẳng liên kết với nhau. Một vài lát sau trấn tĩnh lại, thì cái xe bò đầu đã chạy đi quá xa. Số phận của con bò còng lưng kéo cái xe rách nát với hai càng chạm khắc nữ thần rắn Naga có xác chết và thân phận đứa bé con chẳng biết sẽ ra sao. Đứa bé đói khát, kiệt sức mà chết. Con bò đói sẽ biết táp vào bên đường ăn cỏ cây, nhưng không có nước uống, nó sẽ phát điên. Bò điên sẽ kéo cái xe lao nhanh khủng khiếp trên đường mòn, tuông vào rừng, phá tan bành xe kéo, hất xác chết và đứa bé ngắc ngoải, rơi lồng nhồng dọc đường chạy, cho đến khi kiệt sức rồi đổ gục. Con bò sẽ chết, hay thoát khỏi trùng trùng điệp điệp đang ẩn khuất khắp cái xứ sở tối tăm mù mịt này không, thì chỉ có Thượng Đế mới biết được. Đám tàn quân Pol Pot và tên tù binh Việt Nam không dám đi tiếp con đường mòn xe bò kéo đầy mìn gài sẵn lẩn vận bóng thần chết đang rình rập. Vội vã cắt rừng đăng rếch đi về phía biên giới Thái Lan là một phương án không thể không lựa chọn. Mìn ở đường mòn xe bò kéo do bọn tàn quân Pol Pot gài. Quân tình nguyện Việt Nam hứng chịu cái sự tàn khốc, thiệt hại của mìn ở chiến trường Ca Bao La là không giới hạn. Tuy nhiên, gậy ông đập lưng ông, bọn tàn quân Pol Pot thiệt mạng bởi chính những quả mìn do đồng đội chúng gài và đồng bào Khmer cũng bị vạ lây. Xe bò kéo, người sống ngoay ngoảy, không thoát khỏi mìn và xác chết cũng không toàn thây bởi mìn. Ngoại trưởng Baker tuyên bố Mỹ sẽ không ủng hộ Khmer Đỏ giữ vai trò chi phối chính phủ mới ở Campuchia. Nếu Khmer Đỏ lại có thể nắm được quyền chi phối chính trị ở Campuchia sau khi Việt Nam rút quân, thì đó là điều vô cùng rủi ro. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 năm 1989. Đêm ấy, tôi mất ngủ trọn vẹn. Đầy ám ảnh, hãi hùng. Cứ nhắm mắt lại thì những quả mìn sâu, mìn zip, mìn cóc, mìn Claymore, K-58, KP-2, 652A, 652B, đủ các màu sắc, đen đúa, nâu rợn, xanh rờn, thấp thoáng trồi khỏi đất cát lộ thiên cùng các xác chết không toàn thây, những thân thể đồng đội bị thương, te tướp, choe choét máu, tả tơi thịt da, lù lù hiện lên. Rừng miên âm u, đôi khi nhìn thấy trăng mờ đục và mây trôi vô tình qua chỗ trống giữa các vòm cây, cái điều ám ảnh khủng khiếp đeo bám tôi suốt từ ngày đầu đặt chân lên chiến trường Ca cho đến tận lúc này trong rừng miên là những cái chết do mìn nổ. Những đồng đội bị thương cũng do mìn nổ. Tất nhiên, cái chết nào, dù là do đạn AK, CKC, RPD bắn thẳng, do đạn pháo cối, pháo cốc bắn cầu vồng, do sức nóng đạn B-40, do rắn cắn, do sốt rét, do đói khát, thậm chí cái chết đuối vô lý khi vượt sông Tôn Lê Giáp, sông Mê Công, đều thương tâm, đau đớn. Nhưng cái chết bởi mìn do bọn tàn quân Pol Pot gài vẫn cứ là cái chết thê thảm, khủng khiếp, sợ hãi nhất đối với tôi. Tôi đã từng nhìn thấy lính bộ binh trinh sát đang hành tiến trên đường mòn, bỗng uinh một cái, thế là gục. Xe ô tô đang chạy trên lộ 13, lộ 68, bỗng chớp lửa nháng lên cùng với tiếng nổ uinh một cái là lật tung xe. Người, súng, mũ, lốp cao su vắn thành ô tô vụn ra tung lên trời, để rồi là tả bịch bịch, xào xào những đất đá, cẳng chân, khúc tay, miếng thịt rơi xuống đất, xuống cỏ cây. Ban ngày, quân tình nguyện Việt Nam cứ phải căng ra chốt giữ ở những điểm trục lộ quan trọng, và lính công binh phải ra mìn bảo đảm an toàn cho xe quân sự chở vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương thực, thực phẩm, quân trang từ nước Việt sang. Ban đêm, lính tàn quân Pol Pot lại mò ra cài mìn, một bên gài bẫy, một bên gỡ phá, ngăn cản không xuể. Máu vẫn đổ, bởi thực chất cuộc chiến tranh ở Ca không phải là cuộc đấu chiến hạm. Máy bay, xe tăng chỉ một phần bắn đạn cầu vồng, còn lại chủ yếu là cuộc đấu đạn bắn thẳng và là đấu mìn. Mìn Claymore, KP-2, 652A, 652B, v.v. Hầu hết của Trung Quốc hoành hành khắp chiến trường Campuchia. Đêm không ngủ, câu chuyện anh Du đã từng kể cứ ám ảnh, giật mình thon thót. Tháng đầu mới sang chiến trường Ca, giải phóng Phnom Penh xong, bọn tân binh của đơn vị anh Du được dồn lên máy bay quân sự AN-26 của Liên Xô ở sân bay Pochentong, trở lên sân bay Siem Diệp đổ quân. Cái máy bay y như con cá quả mập mạp bắt được ở Hồ Tây lên, chứa trong bụng bao nhiêu cá con, túa ra và ngơ ngác ngờ ngạch, không biết rằng đang sắp bị lên thớt. Cánh lính mới của anh Du chưa đánh đấm gì đã nhìn thấy tử sĩ nằm bó trong tăng xếp cả dãy và thương binh la liệt ở sân bay chờ bốc lên phi cơ quân sự trở về nước. Hãi hùng, thằng đúng rôm rúm ở hành lang nhà chờ, thằng ngồi ôm ba lô ở góc sân, không nhìn đám lính bị thương. Kẻ ngồi, người đứng, người nằm, anh Du bảo. Lúc ấy tao nghĩ mình sẽ cũng như một số bộ phận bất kỳ đang nằm trong vải tăng, được gói bó gọn ghẽ kia. Hay may mắn là một anh lính thương binh cụt một tay hoặc một chân. Anh Du kể đến thế, tôi đã giơ tay ra, co chân lên, nắn nắn bóp bóp. Cứ như mình đang ở sân bay Siem Diệp, lạc vào giữa la liệt những người lính bị thương và chết chóc. Anh Du bảo, lính bị thương có vô vàn kiểu loại, hầu hết bị mìn và lựu đạn nổ, sau đó là đạn bắn thẳng đã được sơ cứu tạm thời. Máu đỏ thấm cả da băng gạc trắng. Cũng có cả lính đã chữa lành vết thương ở bệnh xá trung đoàn, sư đoàn, bệnh viện các mặt trận, đang đổ ùn ra ngong ngóng chờ máy bay quân sự bốc về nước Việt. Tao sợ, nhưng vẫn mon men đến gần. Tò mò muốn nhìn kỹ vết thương, xem đầu cua tay nheo ra làm sao. Có thằng tay chống nặng, thỏ lõ, mòn cụp, mà mặt cứ tươi hơn hớn. Cụt một giò mà lại vui. Có người tứ chi còn nguyên, thân mình lành lặn, chỉ thấy giữa hai háng băng trắng cuộn kín và băng cuộn lan sang cả hai đùi, thì mắt buồn rười rượi. Có anh lính băng trắng bụng, mắt vô hồn, chả thiết nhìn ai. Lại có chiến binh băng hết mặt mắt, cái đầu kín mít, giống cuộn băng to tổ trạng. Có thể nỗi đau đến với anh lính bị thương này, nhưng lại là niềm vui với chiến binh bị thương kia. Và cũng không thiếu người vô cảm, chẳng buồn chẳng vui với vết thương đang mang trên mình. Ngày đầu sang chiến trường Ca là như thế. Tao mới chỉ là gã tân binh, đánh một trận giải phóng Phnom Penh, rồi chốt lại bảo vệ chính quyền giúp bạn. Lúc ấy, lạc giữa rừng lính cựu bị thương đủ các kiểu loại nặng nhẹ. Chưa bao giờ tao nghĩ đến nghịch cảnh thê thảm của quân tình nguyện Việt Nam lại hiện hữu rõ mồn một như là số phận bi tráng ở cái sân bay Siem Diệp cũ kỹ chóc lở ấy. Anh Du bảo, tao vừa tò mò vừa hãi sợ, dương cặp mắt nhìn đờ đẫn những thân thể chiến trận tả tơi. Một anh lính ra bánh mật, mặt dãi dầu, hỏi mới biết ở khu phố Hoàn Kiếm, sau khi mất một giò bị hội chứng chi ma, cứ cứ ngã lên ngã xuống. Anh vốn mặc định trong đầu là cái chân trái mình vẫn còn nguyên và cứ bước. Bước rồi ngã ủịch. Bước rồi ngã ủịch. Vậy mà vẫn không nhớ mình đã cụt chân. Nhìn chòng chọc, thấy rõ ràng chân mình thiếu hụt một giò trái, nhưng cứ nhãng ra là quên, rồi bước, rồi ngã ủịch. Cái hình ảnh này cứ neo bám trong đầu óc tao. Đôi khi ngồi hay nằm trong đêm tối, tao lại bần thần sờ mó, thậm chí bẹo cái chân trái mình đau điếng mới biết nó vẫn còn nguyên vẹn. Cánh bọn tao được bổ sung cho một tiểu đoàn đóng ở gần biển hồ. Trên đường xe zin 130 chở quân mấy lần phải dừng lại ở các chốt đường. Một cái barrier làm bằng cây luồng, giữa treo một cái nẹp, dân Khmer thường đựng quả thốt nốt, viết hai chữ dừng lại. Có chốt đường chỉ viết một chữ stop. Tranh thủ xin nước uống, hỏi thăm nhau quê ở đâu, rồi chờ lính công binh đang gỡ mìn cách đó chừng 100 mét, đủ độ an toàn sinh mạng, những thằng lính tha hương đi viễn chinh. Anh Du kể, khi ấy tao chợt nghĩ, nếu không có lính công binh, thì quân tình nguyện Việt Nam sẽ ra sao nhỉ? Một ý nghĩa là sẽ dớ dần đối với nhà quân sự, nhưng lại rất gần gũi giản dị, bỗng dưng thành tâm trạng của anh lính binh nhất ngày đầu ở chiến trường. Rất dớ dần, đã là quân đội chính quy hiện đại, thiện chiến, thì phải có quân binh chủng hợp thành. Hải, lục không quân. Lục quân có nghĩa là thứ quân chủ yếu đánh nhau trên mặt đất, bộ binh, pháo binh, tăng thiết giáp, đặc công, thông tin. Bây giờ tác chiến ngày càng hiện đại, còn thêm bộ binh cơ giới và lính hóa học. Ngày xưa còn có tượng binh, kỵ binh. Hai binh chủng này ít sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam và chiến tranh tiêu diệt quân Khmer Đỏ ở chiến trường Ca. Có chăng voi ngựa chỉ thồ quân trang quân dụng, quân nhu. Nhà quân sự giỏi là phải là người biết sử dụng lực lượng công binh kịp thời cơ và thành thạo. Cũng như mỗi lữ đoàn phải có ít nhất một đại đội công binh. Và gã binh nhì nào cũng phải được huấn luyện cơ bản cách gài mìn và gỡ mìn một số loại thông thường như K-58, KP-2, 365A, Claymore. Vậy mà cuộc hành quân về biển Hồ hôm ấy, đơn vị tao bị tiêu một xe quân sự zin 130 bởi mìn. Vào đúng cái giây phút định mệnh ấy, chiếc xe quân sự đi giữa nổ tung. Tao đi xe sau nhìn thấy rõ, chớp lửa nháng lên ở gầm ô tô và tiếng nổ kinh hoàng ù đặc tai. Tao vội ôm chầm lấy trung đội trưởng, đang bị đà quán tính dồn lại bởi lái xe phanh gấp. Từ các xe trước, xe sau, lính ta ôm súng nháo nhào nhảy xuống đất. Khói đèn vừa cuộn lên, đang tản dần, trong khi đó đất cát đá sỏi, gỗ xe tơi vụn, các mẩu thịt xương nát. Cẳng tay cẳng chân đã rơi xuống bịch bịch bịch. Một chiếc lốp xe rách tơ tướp tung lên ngọn cây và mắc hẳn trên đó. Lính công binh vẫn là bọn trước tiên chạy cùng đại đội trưởng đến. Tao cũng ôm súng vận động đến gần. Ôi giời ơi, chiếc xe quân sự cháy ngùn ngụt rồi lụi dần chỉ còn phần khung sắt còng queo. Cabin rúm gió, anh tài xế cháy đen thui. Một cái đầu lâu đen nhọ nhem không còn nhận ra mặt mũi thằng nào. Bất chợt, ngước mắt nhìn lên vòng cây, thấy lòng thòng một đám ruột người, trắng bếu, đang sổ xuống. Bên cạnh, có thằng thạch đen cùng quê bị hất tung lên chạc cây, ngồi bó gối từ lúc nào, không chịu rơi mới lạ. Sau này, đám công binh chốt trên đường đi biển Hồ giải thích với bọn tao. Ngày trước, cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt, hai nước còn một kẻ thù chung. Quân giải phóng Việt Nam đem những kinh nghiệm đánh Mỹ dạy cho lính Khmer Đỏ thế nào, thì lúc này quân lính Pol Pot áp dụng đúng những bài học xưa một cách xuất sắc để đánh lại thầy lại bạn. Chẳng có gì khó hiểu tại sao trên một con đường nhiều ô tô, xe quân sự zin 130, zin 157, gat 69, uat 469, xe jeep, các loại cùng chạy đi chạy lại, mà cái thì chót lọt, cái thì làm mồi cho thần chết bởi mìn. Thì ra lính áo đen chọn địa điểm đào hố sâu, mìn đã được gói nhiều lớp ni lông để chống máy dò của đối phương, rồi chôn hai hoặc ba quả mìn chồng tiếp lên nhau. Chúng đặt thẳng đứng một khúc cây dài khoảng 60-70 cm, to bằng bắp tay, đầu dưới chạm vào kiếp mìn, đầu trên thò lên vừa ngang mặt đất rồi chôn lấp. Các loại xe quân sự từ xe jeep, xe uat trọng lượng chưa đủ lực đè nổ cái khúc cây. Thậm chí xe quân sự GMC, xe zin 130, chạy không tải thì vẫn bình yên vô sự. Nhưng xe tăng hay xe riêng quân sự có thêm vài chục tay súng ngồi trên thùng hoặc chở đạn dược quân nhu là uỳnh. Đôi khi lính pốt cài mìn thế liên hoàn hai hoặc ba quả gần như phát nổ cùng một tích tắc mà tai thường không phân biệt được. Sức nổ lớn đến mức xé nát luôn cái xe quân sự cùng với những gì chở trên đó. Cái kiểu du kích đánh mìn kinh hoàng không theo một bài bản nào khiến quân tình nguyện Việt Nam luôn ở trong trạng thái âu lo, hãi hùng. Cái chết lúc nào cũng rình rập, nỗi sợ hãi lúc nào cũng thường trực, chẳng ai dám chắc. Những xe đầu chót lọt, xe sau cứ vệt bánh mà lăn thì an toàn. Cũng như chẳng thằng lính nào chắc mầm toán đi đầu bình yên thì bọn đi sau giữ nguyên được gáo về với mẹ. Câu chuyện của anh Du cứ ám ảnh và đeo bám tôi suốt những ngày ở biển Hồ. Đơn vị tôi phải đi truy kích bọn tàn quân Pol Pot liên miên. Một hôm đại đội nhận lệnh truy kích toán tàn quân Pol Pot đang ẩn khuất trong Phum Chap Day. Đại đội trưởng chỉ huy hành quân tiếp cận mục tiêu theo chiến thuật đầu nhọn đuôi dài. Trung đội đầu nhọn của Thao Lùn đi trên đường mòn xe bò theo vết trả rào lính công binh đã kéo từ sáng già mìn. Trung đội 2 và trung đội 3 đuôi dài đi sau một quãng cách hai bên đường mòn chừng chục mét. Chúng tôi rẽ cây rừng mà đi. Thao Lùn không phải đi đầu mà đi cuối tiểu đội. Mấy đứa phía trước như rùa bò vừa đi vừa dò dẫm có phần sợ sệt. Tốc độ hành quân rất chậm dưới cái nắng nóng khô rát của núi rừng. Thằng Thao Lùn tiểu đội phó bạn tôi nóng ruột vọt lên trước hàng quân được mấy mét thì bỗng uỳnh một tiếng. Thao Lùn mất bàn chân phải. Thuốc nổ phá lên gần nửa bắp chân ám đen thuốc nổ. Xương ống bị phá te tua, tủy trắng lòi ra lẫn máu tươi đỏ lòm. Chân kia cũng choe choét máu và dập nát. Thao Lùn được Garo cầm máu sơ cứu ngay. Khi tôi ở trung đội 3 đi mé rừng cạnh đường mòn bên trái chạy đến thì Thao Lùn đã được đặt lên cáng khiêng về tuyến sau. Mặt Thao tái mét, tôi hỏi: Thao, mày có đau lắm không? Tao chịu được. Chắc là lúc đó cu cậu đang hăng máu trận. Tôi nắm chặt cổ tay phải của Thao và chạy gần theo cáng hỏi: Mày dẫm về mìn gì? Thao Lùn bảo: Chắc là mìn cóc của Trung Quốc. Tôi lại hỏi: Lúc ấy mày có thấy nó nhảy cóc lên rồi mới nổ không? Thao Lùn cáu: Đếch biết nó nổ cóc hay nổ mặt đất, tao chỉ thấy oang một tiếng là thấy chân đã cụt rồi. Mày hỏi đếch gì mà lắm thế? Tao hỏi để rút kinh nghiệm cho những thằng sau. Thằng bạn tôi gật đầu nhẹ nhẹ, miệng Thao Lùn cố nở một nụ cười héo hắt, rồi đầu Thao Lùn dần dần ngoèo đầu sang bên trái. Thao lịm dần đi. Linh cảm có chuyện gì đó rất xấu đang xảy ra, tôi cuống quýt hỏi: Mày có dặn dò gì cho bố mẹ mày không, Thao? Mày có dặn dò? Dặn gì nữa? Thao Lùn có nói được đâu mà dặn với chả dò. Cánh lính khiêng đặt cáng xuống, y tá đại đội áp tay vào ngực Thao, không thấy tim đập, dù là tiếng tim khe khẽ. Anh ta lấy ống nghe đặt lên ngực Thao, rồi chồng hai đầu nghe vào tai, cũng không nghe được nhịp tim. Anh đại đội phó bứt một cọng lá nhỏ đặt vào mũi nó, không thấy động đậy. Ngọn đèn dầu trước khi tắt bao giờ cũng sáng bùng lên lần chót. Người đời trước khi từ xã cõi nhân gian nhọc nhằn đẫm nước mắt này cũng tỉnh táo lạ thường. Trước khi Thao Lùn chết mà không hôn mê, vẫn nói sang sảng. Chắc là sau giây phút còn chút sinh lực nào gồng lên để sống nốt. Lúc ấy, nước mắt tôi giàn giụa ra và gọi chỉ được hai từ: Thao ơi, Thao ơi. Tiếng gọi phát ra từ trong họng nghẹn cứng. Tôi đứng dậy, người rũ xuống như tàu lá. Anh em lại tiếp tục khiêng nó đi. Lúc đấy anh Du lính 1978 mới giữ chức đại đội phó, ghé miệng sát tai tôi gằn từng tiếng: Chẳng thằng chó nào thấy nó cóc lên mới nổ đâu, ông nội ạ. Nhìn nó cóc thì cũng là lúc toi mạng luôn. Không biết quả mìn đã hạ sát bạn tôi là loại gì, chỉ một quả mìn mà tất cả lính tráng đại đội ùn lại, không dám đi tiếp. Tâm trạng lo lắng, hãi sợ bao trùm cả ba trung đội, khắc hẳn đối đầu trực diện với cả mấy chục tay súng áo đen tập kích bắn đạn thẳng mù trời. Quân tình nguyện cũng không quá sợ, ôm súng chiến đấu ngay. Nhưng mìn thì chẳng thấy bóng dáng tên lính tàn quân Pol Pot nào mà vẫn cứ hãi hùng. Sau này tôi còn chứng kiến nhiều cái chết do mìn, bị thương do mìn nữa. Đơn vị tôi có một anh đại đội phó nhập ngũ tháng 5 năm 1978, đánh nhau 10 năm ở chiến trường ca, không mảy may. trước hôm ra quân xuống trung đội chia tay với anh em. Lúc trở về, bị mìn vướng, nó cóc lên mới nổ, phá lùm cả một miếng bụng, sổ ruột ra thòng lòng. Còn mìn nổ toe toét thịt ra hai đùi và bay mất cả cụm hạ bộ lính mình cũng không hiếm. Mìn vẫn là mìn, nỗi ám ảnh hãi hùng của quân tình nguyện Việt Nam 10 năm ở Campuchia. Sợ quá, chưa có cuộc chiến tranh nào trên thế giới mà mìn lại được sử dụng nhiều và như một loại vũ khí chủ yếu sát thương trên chiến trường, như cuộc chiến triền miên, cò cưa, dai dẳng, hãi hùng ở chiến trường Campuchia. Dẫm phải mìn thì số phận người lính ra sao? Chết, bị thương. Hay vẫn có cơ may không bị thương và vẫn sống? Tất nhiên, dẫm phải mìn thối, mìn tịt, mìn lính bốt gài quên rút chốt thì hồng phúc người lính vô cùng. Mìn, mìn và mìn. Suốt đêm tôi cứ luôn bị bóng ma các quả mìn đủ loại gây ám ảnh, khiếp đảm, hãi hùng. Bọn Pol Pot đã xua đuổi toàn bộ dân chúng ra khỏi thành phố và đưa họ đến các trại giam ở trong rừng để hành quyết. Vì quyền lợi của hòa bình và lương tâm cần phải ngăn chặn không để Khmer Đỏ trở lại nắm quyền một lần nữa. Báo người hướng dẫn khoa học Đạo Cơ Đốc, ngày 30 tháng 12 năm 1988. Đêm sâu lặng lẽ, đôi khi tiếng võng đưa kẽo kẹt xa gần của một bụi tre rừng nào đó và tiếng chim tử quy khắc khoải khoan vào khuya vắng càng làm cho cả bọn đi vào giấc ngủ sâu. Thằng Rô ngủ say đến mức thả lỏng bàn tay, buông cây súng AK đang chống đứng mà chẳng biết. Cây súng đổ xoạch sang bên. Tôi bị tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ hãi hùng đang miên man theo vô vàn hình ảnh liên quan đến cái chết và bị thương bởi mìn. Tôi chỉnh tư thế, ngồi thẳng lại, rồi lại dựa lưng vào gốc cây sầu, ngóc nhìn vòm lá đen thẫm. Tử Quy vẫn khắc khoải, kêu những tiếng lẻ. Ngày mai vẫn sẽ nắng, không có dấu hiệu gì chứng tỏ có một cơn mưa bất chợt giữa mùa khô. Cơn buồn ngủ díp mắt lại, kéo tôi vào giấc mơ. Tiếng mơ ú ớ phát ra từ cái miệng nửa mở nửa khép. Tôi thấy mình đang đi cùng đám toàn quân Pol Pot trên đường xe bỏ kéo. Cơ man là mìn. Mìn sâu, mìn lá, mìn Claymore, mìn K-58, răng răng hàng trước mặt. Mọi người lựa bước chậm rãi đặt bàn chân, tránh những quả mìn đang mai phục. Mồ hôi rịn ra gáy, tôi nhìn thẳng Xô đang bước đi mà không nhìn xuống đất. Trước mặt nó là quả mìn K-58 màu nâu và mũi giày đang sắp đặt xuống. Mìn, tôi kêu lên, nhưng không kịp rồi. Oàng, quả mìn nổ và tên lính áo đen mất nửa bàn chân phải. Đất cát mù mịt rơi lả tả, nằm vật ra, hai tay tên lính áo đen ôm nửa bàn chân cụt đẫm máu lăn lộn. Tôi cua vội túi cứu thương rồi nhảy bổ đến tên lính áo đen, moi bồng băng cồn, kéo dao mổ ra, vội vã bày trên tấm khăn chroma. Tôi sổ một đoạn băng dài như người ta sổ ruột non lợn, rồi thoăn thoắt quấn quanh cẳng chân tên lính áo đen, thắt nút như cách người ta garo cầm máu. Thằng Rô đang cơn mê lịm, bị đánh thức bởi tiếng động, bởi cẳng chân bị cuốn băng thiết chặt quá. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó cứ nghĩ mình vừa bị thương. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.